Con trai người mẹ điên.
11 giờ 45 phút, học xong tiết cuối cùng, về đến nhà, Võ Văn Tân, học sinh lớp 9A4, trường trung học phổ thông thị xã Cao Lãnh. Quẳng cặp chạy ngay lại bên giường gỗ, nơi người mẹ đang sống cuộc đời thực vật. Đỡ mẹ lên, mũi giải mẹ chạy lòng thòng. Chốc chốc, mẹ lại đập đầu vào tường. Thân mẹ giờ tàn tạ như một bộ xương. 6 năm trước, Thượng úy Phạm Kim Hà, mẹ Tân, đang công tác tại phòng hồ sơ công an tỉnh Đồng Tháp, bỗng dưng mất trí nhớ. Làm việc gì cũng quên. Hôm đó về đến nhà, mẹ cứ nói lẩm bẩm trong miệng. Tưởng mẹ buồn bực chuyện gì ở cơ quan. Không ngờ, vài ngày sau bệnh phát nặng. Mẹ đã bị điên thật. Cả một thời thơ ấu tưởng chừng tươi đẹp nhất của cậu học sinh lớp 4 tan biến nhanh như sương khói. Thay vào đó là chuỗi ngày dài cùng cực âu lo và đầy nước mắt. Nước mắt khóc thương, nước mắt tủi phận mình khi chứng kiến cảnh bạn bè được đùa vui, được ngã vào vòng tay thân yêu của mẹ. Từ đó, cậu bé đâm ra trầm lặng. Nỗi mặc cảm là đứa con người điên đã làm cho cậu sống tách biệt với bạn bè. Nhà có hai anh em, Tân là con đầu nên phải gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình. Từ chuyện giặt giũ, cơm nước đến chuyện học hành. Đêm nào cũng buồn, cũng lo, cũng trằn trọc nghĩ suy, nên cậu bé ngày càng còm cõi và hom hem hơn. Chăm sóc một người điên tuy không nặng nhọc, nhưng đòi hỏi phải kiên trì, biết dỗ dành, có sức chịu đựng bền bỉ và phải có một tình yêu. Với Tân, những điều này có thừa. Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến cảnh em đỡ mẹ dậy, cởi bộ đồ dơ, nồng nặc mùi phân và nước tiểu, lấy nước ấm ngồi kỳ cọ, tắm cho mẹ thật sạch. Người mẹ điên như một em bé nghịch ngợm, cứ đôi lúc lại đạp tung tóe. Tân phải vừa làm, vừa dỗ dành, chốc chốc lại tìm những trò hài hước đùa vui cho mẹ được vui. Xong đâu đấy, em nhẹ nhàng đặt mẹ nằm xuống giường, dỗ cho mẹ nằm yên, rồi tất tả xách ngay bộ đồ dơ mẹ vừa thay đem đi giặt. Mẹ thường hay vùng vẫy, đập đầu bôm bốp vào tường. Vào thành giường, mỗi khi được đỡ ngồi dậy đút ăn hay thay quần áo, sợ mẹ đau, Tân phải cố gắng kềm giữ lại. Nhiều khi chiều mẹ, em phải lấy thân mình hứng chịu những cú đập đầu của mẹ. Nỗi đau của Tân như nhân đôi khi hay tin cha em, thiếu tá Võ Văn Quân, phó phòng BV28 công an tỉnh, bị suy nhược thần kinh nặng, phải nằm điều trị dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, nhà chỉ còn hai mẹ con. Cũng may, nhờ một người chị họ lên giúp đỡ chăm sóc mẹ. Dù điên loạn như vậy, nhưng mẹ vẫn nhận ra đâu là con mình, và dứt khoát, chỉ có Tân đút cơm cho ăn, mớm nước cho uống thì mẹ mới chịu. Vì vậy, sự giúp đỡ của người chị họ chỉ dừng ở việc trông nom và coi sóc nhà cửa mỗi khi em đi học. 6 năm qua là cả một chuỗi ngày dài cùng cực. Tân cho biết, 2 năm trước đây, mẹ em còn đi lại, nhưng nay bệnh mẹ đã nặng lắm rồi, ăn uống không còn được nhiều nữa. Chỉ nằm một chỗ, nên giờ thân thể mẹ chỉ còn là một nắm da bọc xương. Trước đây, khi chưa lâm bệnh, mẹ luôn là người quán xuyến hết mọi công việc trong nhà. Mỗi khi thấy bạn bè quây quần bên cha mẹ, là lúc ký ức ngày xưa của Tân hiện về. Ngày ấy, mẹ thường bắt Tân phải ăn cơm thật nhiều. Tân nũng nịu làm mình làm mẩy với mẹ, vòi vĩnh chuyện này chuyện kia mới chịu ăn. Không ngờ, nay chính Tân phải làm việc này với mẹ. Cũng biết dỗ dành mẹ như ngày xưa, mẹ vẫn làm với mình. Anh Quân, cha Tân, nghẹn ngào. Nhiều khi thấy con nhỏ mà phải chịu cực vậy, thật không chịu nổi. Mẹ bị bệnh nên ngoài giờ học ở trường, cháu nó chỉ còn biết lo cho mẹ. Những trò chơi tuổi thơ như thả diều, đá bóng, hầu như Tân không được chơi. Vì thế, Tân có rất ít bạn bè, từ đó đâm ra nhút nhát. Nhiều lần, anh cũng khuyên con ra ngoài chơi cho thoải mái, nhưng Tân nhất định không chịu đi. Cứ tưởng gia đình lâm vào hoàn cảnh như vậy, việc học của Tân sẽ sa sút. Nhưng không, việc học của em ngày càng tấn tới. Bước vào cấp 2, Tân được tuyển thẳng vào trường. Từ đó đến nay, em luôn là học sinh giỏi của trường Trung học Phổ thông Thị xã Cao Lãnh. Bài của Minh Luận.